tháng 6, những cơn mưa mùa hạ ào ạt trút xuống, rồi nắng lại bất ngờ bừng lên. Nắng gay gắt như đổ lửa xuống cánh đồng. Tôi đi tìm mạch nước, cái mạch nước mà trong lúc khát cứ róc rách chảy trong tôi. Tìm mãi chẳng thấy, khát khô cả cổ. Tôi đang ở phía cuối cánh đồng, chắc chắn nơi này phải có nước. Tôi còn nhớ như in, hôm ấy lão khoản rừng châu bảo, cả cánh đồng rộng mênh mông này chỉ có hai nguồn nước uống được. Một cái ở ngay cạnh lều tôi ăn ngủ thì chẳng nói làm gì, một cái ở đây. Ngay lúc ấy, tôi đã quan sát địa hình, cố gắng gắn nó với một dấu vết đặc biệt nào đó để mà nhớ. Ấy thế mà giờ đây vẫn không tìm ra. Cơn khát dày vò khiến tôi cứ gục mặt xuống những chân lúa mà rít một hơi dài. Không, nhất định phải tìm ra, nó ở gần đây thôi mà. Nước mạch rất đặc biệt, đó là dòng nước âm thầm chảy trong lòng đất, rồi bất ngờ rích ra ở một chân đồi nào đó. Cứ thế, chẳng biết từ bao giờ, liên tục, không một phút ngưng nghỉ, kể cả những năm trời làm khô hạn. Suốt một vùng, không có lấy một giọt nước, thì mạch vẫn là nơi duy nhất còn nước. Mẹ tôi kể, năm ấy, sau tổng khởi nghĩa năm 45, mãi đến tháng 4 âm lịch mà vẫn chưa có mưa rào. Các giếng trong làng đều cạn kiệt, làng đồi đặc biệt lắm. Làng cư trú trên một quả đồi, nên giếng nào cũng phải đào sâu thăm thẳm mới có nước. Trên đỉnh đồi, có những giếng sâu đến nỗi đang chưa nắng, ngó xuống lòng giếng, cứ tối om om. Nước múc từ giếng lên giữa mùa hè mà dội vào người vẫn giật mình thon thót. Giếng nào cũng trong, bởi nước được rích ra từ những tầng đá ong dày đến 3-4 mét. Tất cả các giếng trong làng đều giống nhau, nước mát và lành. Cơm nấu xong, để 1-2 ngày, vẫn không hề thiêu vữa. Nước ấy đem hãm trà xanh, cứ óng vàng, sóng sánh. Trẻ con trong làng đi đâu về cứ vục mặt vào gầu nước mà uống, chẳng thấy đứa nào kêu đau bụng bao giờ. Chúng cứ thế hồn nhiên lớn lên, rồi trở thành trai làng lúc nào không biết. Những người già trong làng bảo, bao nhiêu năm nay, đất dưới tầng đá ong trong các giếng bị sụt lở, tạo thành hầm. Các hầm này đều ăn thông với nhau. Tôi đi khắp làng, đến xóm nào cũng ghé đầu nhìn xuống giếng, rờn rợn khi thấy những hàm ếch hun hút ăn sâu vào lòng đất. Đã mấy lần bọn trẻ chúng tôi định mạo hiểm, là một cuộc khám phá đầy kỳ thú đó. Rốt cuộc, đứa nọ nhìn đứa kia, chẳng đứa nào dám xuống. Lão khoản biết ý định đó, lão bảo, trong lòng giếng có một con tinh đất. Con tinh đất không có hình hài rõ rệt, nó mềm như nước nhưng lại nặng như đất. Gặp người xuống giếng, những cái tay của nó trong suốt và mịn như lụa sẽ cuốn vào chân, rồi sức nặng ngàn cân chùm xuống, làm cho con người chết mà không kịp kêu lên một tiếng nào. Đêm đêm, con tinh đất thèm hơi người, mò lên những người yếu bóng vía hay bị nó nhát. Cũng may là ở trên mặt đất nên không ai bị nó đè chết. Chính lão khoản đã bị nó hành một lần. Cũng may lão là người cứng cỏi. Hôm đó lão đang ngủ chợt giật mình. Lão thấy chân tay bị trói chặt, không thể nào động cựa được. Trong khi đó đầu óc vẫn tỉnh táo, song không tài nào mở miệng được. Hình như tai lão vẫn nghe được tiếng kêu ú ớ không thành lời của mình. Lão cố sức vùng vẫy để tìm cách thoát ra, mãi lão mới vùng dậy được. Lão khoản cáu tiếp nắm lấy nó, tay lão siết chặt, cố không cho con tinh đất thoát thân. Lúc tỉnh hẳn, trong tay lão chẳng có gì ngoài cảm giác vừa tuột khỏi tay một cái gì đó nhùn nhũn như một chiếc cổ ngỗng đầy lông lá. Trẻ con trong làng sợ lắm, có đứa không bao giờ dám ngó đầu xuống giếng nữa. Riêng tôi không tin. Mãi cho đến lúc mẹ tôi kể thì tôi tin đó là có thật. Mẹ tôi bảo, cái năm trời hạn hán, đi gần chục cái giếng trong làng mà không cọt ở đâu ra được một hột nước. Chú thích cọt ở đây là bòn, mót, vét. Mẹ tôi về nhà, ngủ một giấc. Gần sáng, mới dậy quẩy thùng đi. Cả làng còn chìm trong giấc ngủ. Mẹ tôi chắc mẩm thế nào cũng có thể kín được 2 thùng nước để nấu ăn cả ngày. Mẹ đến giếng Giang, một cái giếng nằm trong một xóm vắng cuối làng. Khi cái gầu rơi êm xuống mặt nước, mỏng như một tấm đệm, mẹ khấp khởi mừng thầm. Gầu đầy nước, mẹ kéo lên. Không thể nào kéo được, cứ như có người ngồi dưới đáy giếng, giữ chặt lấy gầu. Nghĩ đến con tinh đất, mẹ hoảng hồn, bỏ cả gầu lẫn thùng chạy một mạch về nhà. Rõ mặt người, mới dám ra giếng tìm thùng. Chẳng có gì ngoài cái lòng giếng cạn sâu hun hút, lổng chổng những viên đá ong bị nước gặm mòn, đen xì, nhẵn bóng như những cục sắt nguội nằm câm lặng từ bao đời. Đến nay, dân làng mới một lần nhìn thấy. Mẹ tôi nói chuyện với lão Khoản. Sau một hồi ngẫm nghĩ, lão bảo mẹ tôi nên ra ngoài đồng tìm nguồn nước sạch. Nghe lời lão, mẹ tôi đi tìm mạch nước. Mãi sau này, lão Khoản mới tiết lộ. Chính lão đã rất nhiều đêm ngồi dưới đáy giếng, giữ gầu của rất nhiều người. Hôm đó, lão không ngờ đã giữ gầu của mẹ tôi. Và cũng chính lão được tìm thấy rất nhiều mạch nước trên mọi xứ đồng. Mạch nước giúp rất nhiều gia đình trong những ngày khô hạn. Nguồn nước quý giá được cả làng gìn giữ. Nước mạch đã cứu bao người thoát khỏi những trận say nắng giữa đồng. Với người làm ruộng, việc nhớ những nguồn nước này là cần thiết lắm. Phải tìm bằng được. Tôi đi xuôi theo những lợi đất nghiêng ra từ phía bờ sông. Cho đến lúc dưới chân tôi mắt lịm, thì tôi đã biết mình sắp tìm ra. Đây rồi, chính tay lão Khoản đã múc bỏ bùn đi, cho lõm xuống, để chứa nguồn nước quý giá đó. Tôi vục xuống, nước ngọt lịm thấm vào từng đường gân thớ thịt. Vẫn chưa đã khát, là một hơi nữa. Tôi cúi xuống. Trời ơi, một đàn rắn nước nằm lẫn với rong rêu, đầu ngoi lên để thở. Thân lòng thòng quấn quýt làm tôi giật nảy mình. Nắng quá, nước nóng như luộc. Đàn rắn nước tìm vào chỗ mát. Tôi bật cười. Cũng may, không có con rắn nào chui vào bụng. Tôi đã sống như thế rất nhiều ngày. Lần này, ở đồng không như lần trước, thời gian sẽ dài hơn. Có lẽ, cho đến lúc thu hoạch lúa xong, tôi mới được trở về nhà. Tôi thích được tự lập và coi đây là một cuộc thử thách với chính mình. Tôi lang thang trên cánh đồng cho đến lúc mặt trời như một quả cầu lửa đang từ từ chìm xuống. Cánh đồng buổi chiều dâng lên đầy âm ấp. Gió thổi ràn rạt trên những bông lúa đang chắc xanh, chiều chịu nặng mùi vàng. Năm trước, cũng vào dịp này, xảy ra chuyện chú Hậu. Chẳng biết năm nay sẽ ra sao. Cho đến tận bây giờ, vẫn không có động tĩnh gì. Tôi như bị căng ra trong cái im lặng đáng sợ đó. Trời tối hẳn, tôi mới đi về lều. Phương Tây, ngôi sao hôm như một viên kim cương trang trí bầu trời cho buổi tối hè thêm rực rỡ. Về đến trạm bơm thì trời đã tối hẳn. Hình như trong lều có ánh sáng nhấp nháy. Tôi lắng tai nghe, vẳng trong gió có tiếng người rì rầm nói chuyện. Người tôi gai lên. Tôi ngồi xuống, khuất vào những khóm dứa dại vẫn mọc tùm ven đầm nước. Ánh sáng lại nhấp nháy và những tiếng rì rầm. Một lúc lâu, tôi mới quyết định bò lại gần. Vừa nhô đầu lên khỏi ô cửa sổ trống hoác thì ánh sáng lại lóe lên. Hai bàn tay với những ngón đầy xương sẩu khum lại bao kín lấy ngọn lửa. Ngọn lửa nhảy nhót hắt lên gương mặt phong trần. Tôi nhận ra lão Khoản. Lão Khoản mồi thuốc lào rồi ngửa cổ lên trời ké một hơi dài kêu ren rét. Đêm hôm nay lão Khoản ra đây làm gì? Lão quăng đóm. Ngọn lửa lóe lên rồi vụt tắt. Tôi nhận ra người ngồi đối diện với lão Khoản là ông tổ trưởng sản xuất. Chắc là có chuyện gì hệ trọng nên họ mới kéo cả ra đây. Hơn một tháng qua có ai hỏi đến tôi đâu. Chỉ có mình tôi với những đêm trên đồng mông lung huyền ảo. cánh đồng rộng mênh mang, rỉ rả tiếng của côn trùng. Suốt đêm dài cứ tấu lên muôn khúc hoan ca. Tôi nép mình bên cửa lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Lão Khoản bảo, chẳng biết ông tính toán thế nào mà lại giao cho một đứa trẻ công việc như vậy. Suốt từ hôm đó, ông chẳng đoái hoài gì đến nó. Sáng nay, đứng ở sân nhà, tôi đã thấy tói mói vài con chim di bay về. Lúa sắp chín rồi, sốt ruột nên tôi phải mò ra. Thì ông thấy đấy, công việc bù đầu mà lần trước nó chẳng đã làm rất tốt đấy thôi. Lần này lại khác. Thì ra, hai ông già tình cờ gặp nhau, họ lo lắng cho tôi. Tôi cũng tự bảo mình, có lẽ đã đến lúc rồi. Chiều nay, sau khi từ chỗ mạch nước về, tôi đi dạo một vòng ra tận ngoài bờ sông. Phía bên kia, làng vồi đã có mấy chục tấm lưới quây thành từng ô ven bờ. Họ đang gột vịt. Chỉ vài ngày nữa thôi, lúa bắt đầu đỏ đuôi. Họ chỉ chờ có vậy. Tôi sẽ nói với ông tổ trưởng sản xuất về việc này. Tôi bước vào, nhận ra tôi. Lão Khoản bảo, mày làm chúng tao giật cả mình. Đi đâu mà giờ này mới mò về? Cháu đi tuần đồng, sắp đến lúc căng thẳng rồi đấy ạ. Bác cũng đã tính rồi. Hôm nay bác lên huyện báo cáo rõ việc này. Huyện sẽ có công văn xuống làng vồi. Cháu cứ yên tâm. Từ hôm nay, bác sẽ có mặt thường xuyên. Nhất định, bác cháu mình phải giữ bằng được. Chà, hạt thóc lúc này quý hơn cả hạt vàng. Đêm ấy, Lão Khoản ngủ lại với tôi ngoài đồng. Đã khuya lắm rồi mà tôi vẫn còn thao thức mãi. Chẳng biết tại vì sao. Bên kia, trên tấm cánh cửa hạ xuống làm giường, Lão Khoản cũng nhè nhẹ trở mình. Hình như lão cũng không ngủ được. Nửa đêm, nghiêng về sáng, Lão Khoản bảo, Nhân, mày cũng không ngủ được à? Lão Khoản ngồi dậy, bóng lão in thầm lên vuông cửa vuông vức, nhấp nháy sao trời. Rồi rủ rỉ, lão kể chuyện đời lão. Sau khi trốn thoát sự truy bắt của quan huyện sở tại, vì tội chia tiền cho kẻ ăn mày, định làm loạn chợ bụa, Lão Khoản ba chân bốn cẳng chạy khỏi đất Phú Thọ. Cũng từ đó, lão quyết không lấy nghề thợ nề sinh sống nữa. Lão Khoản chỉ đem cái hoa tay của mình mà đãi những ai biết người biết của. Tính lão vốn vậy, trọng nghĩa mà sơ tài. Lão Khoản trở thành người vô nghề nghiệp. Lão về quê. Về quê, không một thước đất trong tay. Lão làm sao sống nổi? Lão Khoản không ngờ đời lão lại lâm vào một hoàn cảnh bi đát đến thế. Xong, không lẽ lão cứ cả đời lênh đênh chân trời mặt nước vì miếng cơm manh áo mà phải chịu cảnh sai bảo của kẻ có tiền? Sau rất nhiều đêm vắt tay lên trán, nghĩ nát óc mà vẫn không tìm ra kế gì khả dĩ có thể sinh sống, mệt mỏi, lão Khoản đi lang thang khắp mọi xó xỉnh trong làng. Rồi lão đi ra đồng. Đồng làng thẳng cánh cò bay, âm ấp một màu vàng no ấm. Lão Khoản buồn bã nghĩ, làng đồi chỉ duy nhất có lão là kẻ mất mùa riêng. Giá như lão có vài xào ruộng, lững thững đi xuôi theo dòng sông. Lão Khoản lạc bước đến cánh đồng ngoài, lúc nào không biết, vô cùng ngạc nhiên. Cả một cánh đồng đang tháng 10, mà tuyệt không có màu vàng của một bông lúa chín. Chỉ thấy lơ thơ năn lác cứ ngằn ngặt rung lên trong gió chiều vi vút. Lão Khoản xót xa khi dừng trước cánh đồng. Lang thang già nửa đời người, lão hiểu thế nào là cái giá của đồng tiền bát gạo mà lão đã trải trên đất khách. Bao nhiêu năm nay, lão Khoản là kẻ vô tình nhất. Lão chỉ nghe kể về mâu thuẫn giữa hai làng. Lão Khoản không ngờ sự thật lại phũ phàng đến như thế. Làng đồi có bao nhiêu người như lão, đói cơm rách áo chỉ vì không có đất. Nỗi thèm khát đất đai như một bản năng tiềm tàng, náu kín trong lão, nay mới được dịp trỗi dậy. Lão Khoản sắn quần phăm phăm lội xuống ruộng, đất mượt mà ve vuốt bàn chân. Cảm giác ấm no, lâng lâng từ đất, cứ dâng lên làm trái tim lão đập rộn ràng. Mải mê, lão đi sâu vào cánh đồng, bóng lão nhập nhòa trong năn lát. Càng đi càng sơ sát hoang vu, cơ man nào là vịt, con nào con nấy đang chởn đít cày đầu mò mẫm. Bỗng một tiếng vịt kêu xé toang im lặng, hàng trăm đôi cánh nhất loạt vỗ. Những con vịt trời hoảng hốt lao lên bầu trời, rồi mất hút ở phía cuối cánh đồng. Đám còn lại dàn dạt chạy trốn. Lão Tục Lác thình lình xuất hiện. Hắn gườm gườm nhìn, cái nhìn như muốn khẳng định: ta là chủ đoàn vịt này, chứ không phải là những con vịt trời vừa bay đi. Thì ra là vịt của lão Tục. Lần đầu tiên lão Khoản chứng kiến một sự kỳ lạ mà lão chưa từng thấy trên đời. Đàn vịt của lão Tục lại có thể hòa nhập được với đàn vịt trời. Vịt trời không bao giờ kiếm ăn cùng vịt nhà, cho dù có trên cùng một cánh đồng thì cũng phải có một khoảng cách nhất định. Mà những con vịt của làng Vồi không giống bất cứ những con vịt mà lão Khoản đã từng gặp. Nó là giống vịt gì nhỉ? Lão Khoản cố moi móc trí nhớ của mình trong những tháng năm lang bạc, nhưng lão đành bất lực. Giống vịt của làng Vồi không giống bất cứ giống vịt nào trên thế gian này. Lão Khoản lắc đầu. Nuôi vịt thành cái nghiệp của làng Vồi thật rồi. Và lão hiểu, cánh đồng ngoài không thể gieo cấy gì cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Lòng lão nhoi nhói một nỗi đau, như chính mình là kẻ bị mất cắp. Lão Khoản gườm gườm nhìn lại. Từ trong sâu xa, một câu trả lời cứ vang lên: chính ta mới là chủ nhân trên mảnh đất này.